Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 29. Cuộc hành trình tại Samari trước lễ vượt qua. Từ Ephraim tới Silo.
Thưa Thầy, xin phép Thầy cho chúng con theo Thầy. Chúng con sẽ không làm phiền Thầy đâu.
Nhiều người Ephraim tụ tập trước nhà của Maria Jacob, nói cách năn nỉ. Họ khóc với hết nước mắt của họ, đứng tựa vào khung cửa mở rộng. Giê-xu ở giữa nhóm 12 của người, ở hơi xa và nhóm tụ họp chung quanh mẹ người, gồm có Nick, Suzanne, Ellie, Martha và Maria, Salome và Maria Anfe. Tất cả, đàn ông cũng như đàn bà, đều mặc y phục du hành, với áo khoác hơi thánh lên, ở thắt lưng để cho bàn chân được tự do hơn. Với các xăng đàn mới được cột cẩn thận, không phải chỉ cột vào gót chân, mà còn cả vào cổ chân bằng những dây da xen vào nhau. Đúng như người ta thường làm khi họ phải đi những con đường khó khăn. Nam giới mang các giỏ sắt cho nữ giới. Người ta năn nỉ Giê-xu cho phép họ được đi theo người, trong khi các trẻ em khóc, ngửa mặt lên, giơ tay lên.
Một cái hôn đi, ẵm con trong tay thầy đi. Giê-xu ơi, trở lại nhé, trở lại mau mau để nói với chúng con bao là dụ ngôn hay. Con sẽ giữ cho thầy cái bông hồng trong vườn nhà con. Con sẽ không ăn trái cây, con giữ lại cho thầy. Trở lại, Giê-xu nhé. Con cừu của con sắp đẻ con nhỏ, con muốn biếu thầy con chiên với len của nó. Thầy sẽ làm cho thầy một cái áo khoác giống như của con. Nếu thầy trở lại sớm, con sẽ biếu thầy những cái bánh tráng nướng mà má con sẽ làm bằng lúa miếng mới.
Chúng nó luôn mồm như từng ấy con chim chung quanh người bạn vĩ đại của chúng. Chúng kéo áo người, đeo vào dây lưng của người để cố gắng trèo lên cánh tay người. Bạo ngược một cách yêu thương, đến nỗi chúng ngăn cản Giê-xu trả lời cho những người lớn, vì người luôn luôn có những khuôn mặt nhỏ mới phải hôn.
Nhưng đi đi chứ, đủ rồi, hãy để cho thầy yên. Các bà hãy ẵm lấy các con của bà đi.
Các tông đồ kêu, vì họ vội vã để bắt đầu lên đường vào những giờ đầu tiên của ngày, và họ cũng kéo chỏm mũ của những đứa trẻ xâm lăng mạnh nhất.
Không, hãy để kệ chúng. Như vậy đối với thầy là một sự êm đềm tươi mát, hơn sự tươi mát của rạng đông. Hãy để chúng làm, và hãy để thầy làm. Hãy để thầy củng cố cho thầy trong những tình yêu này, trong sạch, không tính toán, không xao xuyến.
Giê-xu nói để bảo vệ các bạn nhỏ của người, và người giang tay ra, áo choàng rộng của người phủ lên chúng, và người nhận chúng vào trú trong đôi cánh xanh lơ của người. Các trẻ em chen chúc nhau trong sự ấm áp và xanh lơ mờ mờ tối này, lặng lẽ và sung sướng như những gà con dưới cánh mẹ. Sau cùng, Giê-xu có thể nói với các người lớn.
Vậy thì hãy đi, nếu các con tin là mình có thể đi.
Thưa Thầy, đâu có ai ngăn cản chúng con đang ở trong miền của chúng con.
lúa thóc, vườn nho, vườn trái cây, tất cả đều đòi công việc của các con. Đàn cừu thì vào kỳ xén lông và chịu đực. Những con đã chịu đực thì ở vào thời kỳ sắp đẻ, và đây là kỳ lo rơm cỏ.
Thầy ơi, không quan trọng đâu. Việc xén lông và cho chịu đựng thì các ông già cũng đủ. Trẻ em và đàn bà thì lúc chúng đẻ cơ. Cỏ rơm cũng vậy. Vườn cây và đồng lúa thì chúng có thể chờ. Nếu các hạt lúa đã cứng trong dẻ thì cũng phải chờ một thời gian trước khi gạt. Bây giờ vườn nho, ô liu, vườn trái chỉ có việc bơm phình lên các trái của các hôn lễ đông đảo của chúng. Chúng con không thể làm gì cho chúng được cho tới kỳ thu hoạch. Cũng giống như các bà mẹ trong gia đình không thể làm bánh được bao lâu bột chưa dậy men. Mặt trời là men của trái cây. Bây giờ chính nó phải hành động. Cũng như trước đó gió đã hành động cho hôn lễ của các hoa trên cành. Lại nữa, nếu có bị mất vài chùm nho hay vài trái khác, hoặc nếu bìm bìm hay cỏ lùm có làm ngộp mất mấy bông lúa, thì đó luôn luôn là sự mất mát nhỏ mọn so với sự mất mát các lời thầy.
Một ông già mà tôi luôn luôn thấy được dân làng kính trọng nói.
Ông nói rất đúng, vậy chúng ta đi. Maria Jacob, thầy cảm ơn bà và thầy chúc lành cho bà. Vì bà đã là một bà mẹ tốt đối với thầy, đừng khóc. Người ta không nên khóc khi người ta đã làm những điều tốt.
Ôi, con mất thầy và con sẽ không gặp lại thầy nữa.
Chắc chắn chúng ta sẽ còn thấy nhau.
Chúa ơi, thầy còn trở lại đây chứ? Khi nào?
Người đàn bà hỏi với một nụ cười ở giữa nước mắt.
Ở đây thì thầy sẽ không trở lại nữa giống như bây giờ.
Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Nếu con, một bà già tội nghiệp, con đâu có thể đi khắp nẻo đường thế giới để tìm thầy?
Ở trên trời, Maria ạ, trong nhà cha của chúng ta, nơi có chỗ cho người Do Thái cũng như người Samari, nơi có chỗ cho hết những ai yêu thầy trong tinh thần và chân lý. Bà đã làm việc đó rồi vì bà tin ở con Thiên Chúa thực.
Ôi, con tin, nhưng không có hy vọng cho chúng con, vì chỉ có mình thầy là yêu chúng con, không phân biệt.
Khi thầy đi khỏi rồi thì họ,
người chỉ vào các tông đồ,
sẽ tới thay thế thầy, và vì nhớ tới thầy họ sẽ không hỏi kẻ xin nhập vào bầy của mục tử thực và duy nhất là ai.
Chúa ơi, con già rồi, con sẽ không sống đủ để thấy điều đó. Thầy còn trẻ và khỏe mạnh, và mẹ thầy sẽ còn có thầy trong một thời gian dài nữa. Và những kẻ yêu thầy sẽ có thầy, và những kẻ thuộc về dân thầy. Tại sao mẹ khóc? Ôi mẹ phúc đức!
Bà ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy nước mắt trên mặt người mẹ đồng trinh.
Tôi không có gì khác ngoài sự đau đớn của tôi. Chào Maria. Nguyện Thiên Chúa chúc lành cho chị vì tất cả những gì chị đã làm cho con tôi. Và chị hãy nhớ rằng dù sự đau đớn của chị là lớn, nhưng không có sự đau đớn nào lớn hơn cái đau của tôi, và cũng sẽ không bao giờ có trên trái đất. Không bao giờ. Chị hãy nhớ đến Maria Nazareth đau thương. Chào chị.
Và Maria tách rời bà già nhỏ trong khi khóc, sau khi đã hôn bà tại lối vào nhà. Và mẹ lên đường cùng với các bà khác, với Gioan ở bên cạnh. Gioan nói với mẹ, hơi cúi mình theo thói quen của ông, và mặt ông ngửa lên để nhìn mặt người, mà ông nói với
Maria, đừng khóc như vậy. Nếu có nhiều kẻ ghét người, thì cũng có rất nhiều người yêu Giê-xu của mẹ. Hãy làm nhẹ nhõm tâm hồn mẹ. Ôi mẹ! Và hãy nhìn những kẻ bây giờ và trong dòng thời gian qua các thế kỷ tương lai sẽ yêu con mẹ với hết mình của họ.
Và ông chấm dứt bằng cách nói rất nhỏ nhẹ, hầu như thì thầm, để chỉ cho nghe một mình Maria mà ông hướng dẫn bằng cách đỡ ở gần khuỷu tay, để mẹ không vấp phải đá, vì mẹ như bị mù bởi nước mắt.
Và không phải hết các bà mẹ đều có thể thấy con mình được yêu. Chắc chắn sẽ có những bà mẹ kêu lên cách lo âu. Tại sao tôi lại cưu mang nó?
Giê-xu đến với hai người vì Maria và Gioan đi một mình, hơi lùi ở đằng sau các bà môn đệ. Gia-cô-bê An-phê đi với Giê-xu. Các người khác đi thành nhóm ở phía sau, suy tư và buồn, cũng giống như các bà ở đằng trước hết. Sau chót là một nhóm nhiều người Ephraim nói chuyện ồn ào với nhau.
Các cuộc từ giã luôn luôn buồn má nhỉ, nhất là khi người ta không biết rằng một sự việc qua đi là một sự việc khác toàn vẹn hơn bắt đầu. Đó là hậu quả buồn của tội lỗi, và điều đó sẽ tồn tại cả sau ơn tha thứ. Nhưng người ta sẽ chịu đựng nó cách can đảm hơn, vì họ sẽ có Thiên Chúa làm bạn.
Giê-xu, con có lý, nhưng có những đau đớn mà Thiên Chúa để cho người ta nếm thử. Trong khi người vẫn là người bạn đầy tình phụ tử nhất có thể có. Đối với má là như vậy đó. Ôi, Thiên Chúa tốt. Tốt chừng nào? Má có muốn Gia-cô-bê hay Gioan hay bất cứ ai bị gương mù bởi các nước mắt của má? Thiên Chúa tốt. Người luôn luôn như vậy đối với Maria tội nghiệp. Má luôn luôn nói như vậy hằng ngày từ khi má biết nghĩ. Và bây giờ thì má nói mỗi giờ, mỗi lúc. Má nói nhiều hơn, theo đà sự đau đớn đè nặng trên má. Thiên Chúa tốt, người đã ban con cho má, người con yêu thương và thánh. Dù chỉ là người con, nhưng có khả năng đền bù cho hết những đau đớn của người đàn bà. Người đã ban con cho má, một cô gái trẻ tội nghiệp mà được nâng lên làm mẹ của ngôi lời nhập thể của người. Và niềm vui được gọi con là con. Ôi, Chúa đáng thờ lạy của má. Niềm vui này lớn lao đến nỗi má không nên để nước mắt từ mi má rơi xuống vì bất cứ sự tử đạo nào. Nếu má được trọn lành như con dạy. Nhưng con ơi, má là người đàn bà tội nghiệp, và con là con má, và người mẹ nào có thể không khóc khi bà biết con bà bị ghét, và bà biết. Con của má ơi, hãy cứ giúp nữ tỳ của con. Trước đây, chắc chắn là đã có sự kiêu căng ở trong má, khi má nghĩ rằng mình mạnh, vì khi đó thời gian còn xa. Bây giờ, nó ở đây. Má đã cảm thấy nó. Cứu má, Giê-xu, Thiên Chúa của má. Chắc chắn nếu Thiên Chúa để cho má chịu như vậy là có mục đích của lòng nhân từ đối với má. Vì nếu người đã muốn vậy, người có thể làm cho má chỉ chịu đựng về điều xảy ra. Nhưng người đã tác tạo nên con như vậy ở trong lòng má. Giống như không có sự so sánh nào có thể nói lên con đã được tạo thành ra sao. Nhưng người muốn rằng má đau khổ. Và nguyện người được chúc tụng luôn luôn. Nhưng con, Giê-xu ơi, giúp má tất cả, tất cả. Vì đây là cái biển đắng chừng nào, cái biển mà má giải khát.
Chúng ta hãy đọc lời cầu nguyện bốn người chúng ta. Má ơi, chúng con là những kẻ yêu má hết lòng. Đây là con má và Gioan và Gia-cô-bê, hai người cũng yêu má như má là mẹ họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Và Giê-xu hướng dẫn nhóm nhỏ của ba giọng đọc theo người nho nhỏ đã đọc hết kinh Lạy Cha, trong khi nhấn mạnh trên một số câu như:
Nguyện cho ý Cha được thực hiện. Xin đừng đặt chúng con vào trong cám dỗ.
Rồi người nói:
Đó, Chúa Cha sẽ giúp chúng ta làm theo ý người. Dù là theo sự yếu đuối của loài người, thì nó có vẻ như không thể. và người sẽ không để chúng ta vào trong cái cám dỗ nghĩ rằng người ít tốt, vì trong khi chúng ta uống chén rất đắng, người sẽ gửi thiên thần của người cho chúng ta, để bằng một sự yên ủi bởi trời, người lau cho đôi môi phải uống chất đắng của chúng ta.
Giê-xu cầm tay mẹ người. Mẹ chiến đấu với nước mắt của mẹ, cắt rất can đảm để vùi nó ở đáy lòng mẹ. Gioan ở bên cạnh Maria, Giacôbê ở bên cạnh Giê-xu. Hai tông đồ nhìn hai mẹ con thổn thức. Các bà môn đệ thỉnh thoảng quay lại khi nghe Maria khóc và bốn người cầu nguyện. Nhưng các bà không đến với họ. Ở đằng sau, các tông đồ hỏi nhau.
Nhưng tại sao Maria khóc như vậy?
Tôi nói là các tông đồ, nhưng tôi muốn nói là tất cả, ngoại trừ Judas Iscariot. Ông đi một mình, có vẻ rất lo lắng, hầu như ảm đạm, đến nỗi Thomas nhận thấy và nói với các người khác.
Nhưng Judas làm sao vậy? Ông ta giống như người đi chịu chết.
Có lẽ anh ấy sợ trở về Judas.
Matthew trả lời.
Thầy đã nói gì với anh về vấn đề tiền bạc?
Zelot hỏi.
Không có gì đặc biệt. Người bảo tôi, bây giờ chúng ta trở về tình trạng như lúc đầu. Judas làm thủ quỹ và các con phân phát của bố thí. Về các chi phí thì các môn đệ muốn giúp. Tôi thấy điều đó tựa như mơ. Tôi đã cầm biết bao tiền, đến nỗi tôi phát ghét nó.
Các bà môn đệ, các bà săn sóc chúng ta rất chu đáo. Các săn đan này làm quá khéo. Cả đến người ta không ngờ rằng mình đang đi ở miền núi. Ai biết các bà đã phải trả bao nhiêu?
Phêrô nói khi ông nhìn chân ông đi săn đan mới, bảo vệ được cho gót cũng như ngón chân, và bảo vệ mắt cá chân bằng những dây da.
Chính mà ta đã nghĩ tới đó. Ta thấy rõ bàn tay của bà nhậu và tiên liệt. Những lần trước chúng ta cũng buộc kiểu này, nhưng các sợi dây đó đã là một cực hình. Vì tuy chúng ta đã không bị mất đế giác, nhưng bị mất da trên.
Andre nói.
Và chúng ta đã bị rách ngón và gót chân. Đó là tại sao cái người đi theo chúng ta luôn luôn đi sang đan kiểu này.
Phêrô nói khi ông chỉ vào Judas Iscariot. Con đường lên dốc cho tới đỉnh núi. Khi nhìn lại phía sau, người ta thấy Ephraim trắng toát dưới mặt trời, và nó đã có vẻ ở dưới thấp so với các người đang tiến bước. Rồi các tông đồ đi lộn xộn vào với các nữ môn đệ để giúp họ đi qua một quãng đường mòn rất dốc ở chỗ này. Đến nỗi, Bartolomeo đi lùi ở phía sau, đã nói với các người Ephraim.
Các bạn chỉ cho chúng tôi con đường xấu quá.
Đúng, nhưng khi băng qua chỗ rừng này sẽ có một con đường thoải mái. Chỉ một ít là tới Silo. Lúc đó các bạn có thể nghỉ nhiều giờ, còn hơn là tới đêm mới đến nơi bằng con đường khác.
Một người trả lời.
Anh có lý. Đường nào càng mệt để đi thì càng mau tới đích.
Thầy của anh cũng biết, nên người đã không tránh nó. À, chúng tôi sẽ không thể quên, nhất là người đã đổ đầy ơn lành cho chúng tôi trong những ngày sau cùng này, kể cả sau khi đã nghe một số người thuộc miền của chúng tôi đã xỉ vả người cách bất công. Chỉ có mình người là tốt. Người đổ ơn lành cho cả những kẻ ghét người.
Quý vị đâu có ghét người.
Chúng tôi thì không. Cũng có biết bao người khác chúng tôi không ghét. Nhưng chúng tôi bị ghét cách vô lý.
Các anh hãy hành động giống như người. Rồi các em sẽ thấy.
Và cả các anh nữa. Tại sao các anh không làm như vậy? Cùng một việc mà. Chúng tôi ở bên đây, các anh ở bên đó, ở giữa là trái núi, được dựng nên bởi sự sai lầm chung, ở trên đỉnh là Thiên Chúa chung của chúng ta. Vậy, tại sao các anh cũng như chúng tôi, chúng ta không leo lên đường dốc này để gặp nhau ở trên đó, tại chân Thiên Chúa, và ở gần nhau, người nọ cạnh người kia.
Bartolomeo hiểu lời khiển trách là chính đáng, vì ông, dù nhân đức không chối cãi được, nhưng ông có cái ám ảnh rất mạnh là người Israel, và ông rất khách khe với tất cả những gì không phải là Israel. Ông lái câu chuyện đi nhà khác, không trả lời thẳng. Ông nói,
chả cần phải lên, Thiên Chúa đã xuống ở giữa chúng ta, chỉ cần theo người.
Theo người, đúng, chúng tôi rất muốn, nhưng nếu chúng tôi vào Giu-đê với người, có lẽ chúng tôi không làm hại gì cho người sao? Anh cũng biết họ kết án người về điều gì, và họ kết án chúng tôi về điều gì, là người Samari, có nghĩa là ma quỷ.
Bartolomeo thở dài, rồi ông bỏ rơi câu chuyện khi nói,
họ làm hiệu cho tôi tới.
Và ông ra chân bước, các người Ephraim nhìn ông bỏ đi, và một người thì thầm,
à, họ đâu có như người, đó là điều chúng ta bị mất khi mất người.
Và ông ta làm một cử chỉ thất vọng.
Anh biết không, Elise, hôm qua người đã đem một số tiền lớn trao cho ông trưởng giáo đường để ông đem cho Maria Jacob để bà khỏi bị đói.
Tôi không biết, nhưng tại sao người lại không đưa thẳng cho bà ta?
Để cho bà già nhỏ khỏi phải cảm ơn người. Bà ta chưa biết, tôi biết, bởi vì ông ta nói với tôi để hỏi ý kiến tôi xem có tốt không khi mua cái cơ ngơi của Gioan mà em ông muốn bán, hay là đưa tiền cho bà ta từ từ. Tôi đã khuyên nên mua một cái cơ ngơi, nó sẽ cho bà ta có lúa, dầu và rượu, đủ để sống không bị đói. Trong khi tiền thì...
Vậy đúng là món tiền lớn.
Một người thứ ba nói.
Đúng, ông trưởng giáo đường của chúng ta có rất nhiều. Cho cả những người nghèo khác ở thành phố và ở miền quê, để họ cũng có thể mừng lễ vượt qua bánh không men để chào đón thời đại mới. Ông thầy đã nói vậy.
Đáng lẽ người phải nói là năm mới.
Không, người đã nói là thời đại mới. Đến nỗi ông trưởng giáo đường không được dùng tiền này trước lễ vượt qua bánh không men.
Ồ, người muốn nói gì vậy?
Nhiều người hỏi.
Người muốn nói gì tôi không biết. Không ai biết cả. Kể cả Gioan, kẻ yêu ái của người. Kể cả Simon Jonah, là thủ lãnh các môn đệ. Tôi đã hỏi họ, thì ông thứ nhất tái mét, ông thứ hai thì đứng trầm tư, như người tìm cách đoán.
Còn Judas Iscariot, nhân vật quan trọng trong đám họ, có lẽ hơn hai ông kia. Ông ta nói là ông ta biết hết. Chúng ta đi hỏi ông ta coi. Ông ta khoái nói điều ông ta biết.
Họ chạy lên với Judas. Ông vẫn còn cô lập một mình như lúc đầu. Bây giờ chỉ còn mình ông ở trên đường mòn này, vì những người khác đã quẹo khúc quanh, và giống như họ bị dìm ngập trong màu xanh của sườn núi.
Judas, xin nghe chúng tôi. Thầy nói rằng, người muốn mừng lễ vượt qua bánh không men thật lớn để chào đón thời đại mới. Người muốn nói gì?
Tôi không biết. Tôi đâu có ở trong tư tưởng của thầy. Hãy hỏi thẳng người, người yêu quý vị biết bao.
Và ông dấn bước, để họ lại cho thất vọng.
Ông ta cũng không phải thầy. Không ai có tình thương như người.
Họ nói trong khi lắc đầu.
Vậy có phải chúng ta theo họ không? Chính người mới là vị chúng ta theo. Và như vậy là chúng ta làm đúng. Nào, ai biết? Trước khi người đi Giu-đê, chúng ta có thể biết được điều đó có nghĩa là gì từ môi miệng người.
Họ bước vội để bắt kịp những người khác và ngồi nghỉ dưới rừng sồi cổ thụ. Dưới mắt họ là một trong những quang cảnh đẹp nhất xứ Palestine.
thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.